This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Ngày hôm nay, câu chuyện phần cuối được mang tên là Bị nhiễm Covid Corona. Đây là phần cuối của câu chuyện này nhé. Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị. Tác giả của câu chuyện Bị nhiễm Covid Corona phần cuối này đó là Thu Hương. Tác giả quê ở góc Kinh Năm, Rạch Giá, hiện là cư dân của thành phố Siro. Và đây là một cái câu chuyện được chị kể, hoặc là bà kể lại câu chuyện khi mà bà bị Covid-19. Và câu chuyện này đã dự viết về nước Mỹ, được gửi lên trong cái trang của Việt Báo viết về nước Mỹ. Nghe thưa quý vị. Và mời quý vị chúng ta cùng trở về với phần cuối của câu chuyện Bị nhiễm Covid Corona. Xin được mời quý vị. Trước khi bước vào cái phần cuối này thì Hoàng Tính cũng một lần nữa xin phép chị Thu Hương cho Hoàng Tính được đổi lại cái chữ tôi, chữ tôi bằng cái chữ chị để cho Hoàng Tính dễ trình bày hơn. Là một người Hoàng Tính dẫn truyện, thưa quý vị, cũng như là xin phép chị nha. Mời quý vị. Cứ nghĩ con mình còn con nít cho nên mới ngố như vậy thì chắc còn lâu mới có người yêu. Vậy mà nó chẳng thông báo gì cả. Sáng sớm chị còn đang mê ngủ, cứ nghe cái tiếng khóa mở cửa mà không có được. Ngồi dậy ra mở cửa thì thấy rục ta đứng với một con bé mặt tái xanh, không biết gì lạnh hay hoặc là gì sợ khi thấy chị mà nó run run nó nói: Con chào cô. Còn thằng Rục á thì giới thiệu với chị đây là bạn gái của nó. Tài thiệt nha. Hỏi thăm quê quán ở đâu thì được nó trả lời: dạ con ở Wichita. Quái lạ nha. Một đứa thì ở Seattle, một đứa thì ở Wichita. Xa vậy mà sao tụi nó biết nhau để mà yêu xa vậy cả. Chị làm một cuộc phỏng vấn ngắn về kết quả thì chị biết được là tụi con sinh hoạt ở trong thiếu nhi khi mà giao lưu với nhau ở bên Wichita đó. Chị thấy nó yêu xa như vậy thì cứ nghĩ là xa mặt không chừng nó sẽ cách lòng, cho nên cũng không bận tâm cho lắm đó. Nhưng mà chị lầm rồi. Dù cho có xa như vậy đi, tụi nó vẫn kháng khích. Thời đại tân tiến cho nên hai đứa nó vẫn nhìn thấy nhau qua cái màn hình điện thoại, phải không? Hồi mà Tảo Thiên lập địa, ông A Dông bị bà Eva cám dỗ ăn trái cấm. Bây giờ, thời bây giờ thằng Rục bị cám dỗ qua cái màn hình của chiếc iPhone. iPhone cũng là hiệu trái táo luôn. Nó xin chị cho nó cưới vợ. Chị thì cũng không có phản đối. Nhưng mà chị than thở với nó: con ơi con yêu xa quá à. Mỗi lần đi máy bay á, mẹ nói thiệt chứ mẹ ngán lắm nha. Chị nói như vậy. Nó nói rằng là: mẹ cứ yên tâm đi, để con mua vé đó, ngồi ở trên cho mẹ đó. Nó giữ đúng lời. Khi mà lên máy bay, chị được ngồi ở hàng ghế thứ ba, đếm từ đuôi máy bay trở lên. Máy bay mới được đẩy ra khỏi cái phi đạo là trong tay chị đã cầm sẵn cái bịch giấy để miệng của chị được đặt đúng vào cái nơi quy định. Ngồi trên máy bay có mấy tiếng à, mà chị phải xài tới ba cái bịch lận nghe. Ba cái bịch lận á. Khổ thiệt là khổ vậy đó chứ, chứ đâu có phải là bình thường đâu đâu. Trong lòng của chị khi mà ngồi như vậy thì cứ nghĩ, cái kiểu này thì bỏ bu rồi, nếu mà nó cưới thì nó còn phải đi thêm 2-3 lần nữa chứ chả chơi rồi nha. Nhưng mà nói nào ngay, mình tính cũng đâu có bằng trời tính đâu. Nó tính lôi cổ con gái nhà người ta từ Wichita về Seattle vào tháng 9 của năm nay. Nếu vậy thì chị lại phải thân kinh mang trầu cao đi đặt cọc trước. Cho nên chị cũng lợi dụng tháng 5 này có ngày lễ nghỉ thì qua bên nhà gái nói chuyện trầu cao. Người ta hay nói mà, không có gì ác hơn lòng dạ đàn bà. Chẳng biết là cái con COVID này nó có nghe ngóng làm sao mà nó nổi cơn ghen nha. Không muốn cho nó đi hỏi vợ thì phải, cho nên cô ta gieo mầm bệnh đi khắp mọi nơi và cho cả cái thằng rục luôn nữa. Ai là nạn nhân của cái cô này thì biết thân biết phận là phải tự tránh xa tất cả mọi người trong 2 tuần lễ ngang cô. Đây là COVID á nha. Thằng rục cũng không ngoại lệ, bởi vì công việc của nó là nó phải tiếp xúc với nhiều người, cho nên nó bị cô ta là COVID á trả thù vì cái tội yêu xa đó. Trước khi mà dọn đồ dùng cá nhân để mà tự cách ly, thương mẹ, cho nên nó tới nó ôm chào từ giã và dặn mẹ, mẹ ở nhà mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Nó đi cách ly. Nhưng mà cô Vi đến thăm mẹ của nó mà mẹ của nó cũng không có hay luôn rồi nha. Là vậy, chị vẫn đi làm bình thường. Nhưng mà khi nó qua 2 tuần lễ cách ly và nó đi làm lại thì chị bị mà chị không có hay, không biết gì trơn á. Cái bắt đầu đó là gì? Đó là cái cổ họng của chị bị rát và bị khô lắm. Cứ nghĩ là mình bị cảm cho nên chị uống thuốc Advil thôi. Uống cả tuần mà chẳng thấy bớt. Mà tay chân lạnh, lạnh như là cầm cục đá vậy đó. Ngược lại thì người ngợm thì nó ra mồ hôi ướt nhẹp à. Mang cơm đi làm ăn mà không thể nào nuốt xuống cổ họng được. Dù chỉ là một hạt cơm thôi nha. Đã ăn không được mà còn bị tiêu chảy nữa. Trời ơi, cho nên chị nghĩ hôm về Việt Nam bị ngộ độc thực phẩm cho nên di chứng nó cũng vẫn còn. Rồi lại thêm bị cảm nữa cho nên không làm nổi. Sau đó thì chị xin chị về sớm. Về tới nhà, chị nấu liền một cái nồi nước xong bằng thuốc bắc. Chị cho thêm sả và gừng trùm mền ngồi chung với cái nồi nước xong. Hả miệng cho cái hơi thuốc nó bay thẳng vào trong cuống họng luôn. Thường thì tùy năm nào chị cũng bị cảm. Chỉ cần xong một lần thì ngày hôm sau là khỏe. Nhưng mà lần này càng ngày nó lại càng nặng nha. Sau khi lạnh tay lạnh chân và người ra mồ hôi thì nguyên cái khuôn mặt và cái lưỡi của chị bị tê, giống như là mình bị chích thuốc tê vậy đó. Ngậm cục kẹo, không biết nó ngọt hay nó mặn nữa. Nói tóm lại là các giác quan ở trên khuôn mặt nó không có cảm giác. Cho nên chị gọi làm hẹn đi bác sĩ để mà khám. Bác sĩ cũng sợ lây nhiễm bệnh cho mình nữa và cho bệnh nhân, cho nên mới nói nếu là cảm bình thường thì có thể khám ở trên phone. Nhưng mà khi mà nghe chị khai bệnh ở trên phone thì bác sĩ yêu cầu là chị phải đi test COVID liền nha. Là bệnh nhân mà khi bác sĩ yêu cầu đi test mà chị dám quả quyết với bác sĩ là chị không bị nhiễm cái con virus nào cả. Chị chỉ bị cảm theo mùa thôi. Sau khi kỳ kèo không chịu đi thì bác sĩ hù chị, nếu mà chị mà không chịu đi thì có chuyện gì họ không có chịu trách nhiệm mà nha. Thực ra thì không phải chị không có muốn đi khám, nhưng mà cũng vì mệt quá, chị chạy xe không có nổi. Nhờ các con thì sợ lỡ mình nhiễm bệnh rồi lây sang cho tụi nó thì cũng phiền. Nghe hù thì cũng hơi sợ cho nên chị phải đi chị test thôi. 2 ngày sau bác sĩ gọi lại thông báo cho chị biết là chị không có bị nhiễm COVID. Lại vậy là cũng yên tâm nha. Người khó thở cho nên chị nghĩ có lẽ mình bị cảm cho nên phổi nó bị nhiễm lạnh. Nếu mà muốn mau khỏi thì chỉ có cách là vắt hơi và cạo gió. Nhưng mà uống thuốc xong rồi giác hơi và cạo gió thì cũng không thấy hết, mà càng ngày nó lại càng nặng nữa. Đầu óc á, thì không suy nghĩ được gì, cầm cái gì để ở đâu thì quên ngay tức thời luôn. Ngực á, thì nặng, nặng như là đá đè vậy đó. Không biết là những người mà bơm ngực mà bị Covid thăm thì sao ta. Mình không có ngực mà còn có cảm thấy nặng như vậy nè, huống chi cái người mà ôm hai cái trái bong bóng nước như vậy. Chị nghĩ như vậy đó thưa quý vị. Sang cái tuần lễ thứ hai, mỗi khi mà chị mà ho thì chị phải lấy sức, bởi vì không đủ hơi để mà ho. Và mệt không thể chịu được, cho nên chị gọi cho thằng Rục nhờ nó kêu xe cứu thương. 5 phút sau thì xe cứu hỏa tới. Họ đo nhiệt độ và test rồi nói là chị không có bị nhiễm Covid, bởi vì nhiệt độ trong người chị có 93 độ thì cũng vẫn bình thường mà. Bởi vì thở không được cho nên chị muốn có xe cứu thương chở chị đi cấp cứu. Nhưng mà họ khuyên chị là không nên dùng cái xe cấp cứu, bởi vì thời điểm này cái phòng cấp cứu cũng rất là bận rộn lắm. Thêm nữa, bệnh nhân cũng vừa ra, mình vào mình nằm liền á, thì cái con vi khuẩn nó vẫn còn ở đó, nó dễ lây bệnh hơn. Không biết thằng Rục nó gọi nó nói chuyện với nhân viên cứu hỏa ra sao, mà 5 phút sau á, nó về tới nhà và chở chị đi bệnh viện. Thường á, thì hồ sơ bệnh án của chị ở nhà thương chính tên là Providence, thì nếu mà từ nhà chị mà tới nhà thương này á, phải mất khoảng nửa tiếng. Nhưng mà vì ngực nó như là một cái tảng đá đè cho nên thở không có nổi. Chị kêu nó đưa tới nhà thương Highline cho nó gần. Tới thẳng phòng cấp cứu hỏi tên tuổi xong rồi nó cho chị vào phòng. Nằm chờ chưa đầy tới đâu cũng khoảng cỡ 5 phút thì y tá vào đo nhiệt độ cái người của chị. Trời ơi, lúc đó lên tới 99.5 độ. Rồi chọt cái cây bông gòn vào mũi để test nữa. Người chờ đâu cũng khoảng nửa tiếng. Hai người y tá khác lại vào. Một người đưa cho chị 2 viên thuốc và ly nước, bắt là phải uống liền. Còn một người thì lấy máu, sau đó truyền nước biển cho chị nữa nha. Cái kim truyền nước biển ghim vào tay, ghim vô cái tay của chị, có kèm thêm 3 cái ống thuốc nữa. Chị để ý chị nhìn thì có 3 màu khác nhau nha. Một ống thì màu đen, một ống màu xanh và một ống màu vàng nữa. Truyền nước biển xong vậy họ mang máy vào để mà chụp hình phổi cho chị. Nhưng mà có một cái điều lạ là chị nằm ở đó rất là buồn lắm. Buồn mà buồn để buồn ngủ á. Mắt chị cứ nhắm lại và thiếp đi. Thì y tá họ bước vào để làm cho chị thức dậy. Hình như là họ không muốn cho chị ngủ thì phải. Rồi chị nằm đó, trên người đắp 5 cái mền của bệnh viện mà vẫn lạnh, vẫn rung bần bật như vậy. Sau khi thử nước tiểu, rồi nằm một đêm ở bệnh viện, rồi 9 giờ sáng ngày hôm sau chị được cho về nhà với lời dặn đó là nên gặp bác sĩ gia đình. Về nhà thì chị nằm bẹp luôn, chẳng ngồi dậy nổi nữa, không ngồi dậy được. Mấy đứa con đứa nào cũng lo hết trơn, mua cháo, mua nước, mua trái cây mang tới. Nhưng mà chị bắt tụi nó, chị được đứng ở cửa phòng, chứ không cho tụi nó vào, bởi vì chưa có kết quả của bệnh viện. Rồi ngày hôm sau, bác sĩ gia đình thông báo cho chị biết là chị bị nhiễm, cho nên phải cẩn thận, và cho chị 3 cái loại thuốc. Nhưng mà có một cái loại trụ sinh có 6 viên, thì bác sĩ dặn đi dặn lại là ngày đầu tiên thì uống 2 viên một lúc, sau đó thì mỗi ngày 1 viên và phải uống đúng giờ. Khi biết mình bị nhiễm bệnh, cho dù mệt, ngồi dậy không có nổi, chị cũng ráng men theo tường để ra lấy cái nồi cơm điện mà nấu nước xong. Chị xong 1 ngày 3 lần. Sau mỗi lần xong thì chị uống chanh muối pha đường thiệt là nóng. Rồi chị mới lấy dầu nóng chị chà mạnh ở trước ngực, ở lòng bàn chân. Thì chị dùng đồng tiền chị cạo mạnh chung với lại dầu nóng. Đừng sợ nóng hay hoặc là mùi dầu làm cho mình khó chịu. Trong cái thời gian này á, cái mũi, cái miệng và cái mặt nó không có cảm giác hay hoặc là biết được cái mùi vị gì cả đâu. chị đã tự cách ly 3 tuần lễ. Ngoài khoai lang, trà đường và táo thì chị không có ăn được cái gì cho tới cái ngày 29 tháng 4. Chị đi chị test lại lần cuối cùng. Và kết quả bây giờ là miễn nhiễm. Bởi vì trong người chị đã có cái con IgG rồi thì không lo nữa. Chị bị nhiễm bệnh từ ngày 5 tháng 3 cho tới ngày 29 tháng 4 là kết quả cho biết là hết bệnh. Nhưng cho tới hôm nay 18 tháng 5 rồi mà vẫn chưa tìm lại được cái vị giác, cái khứu giác. Còn trí nhớ thì bị giảm và tóc thì rụng rất là nhiều. Khi biết mình đã miễn nhiễm, mà nghe nói là những ai mà đuổi được cái con COVID ra khỏi cái cơ thể thì có thể hiến tặng máu cho người khác. Nhưng chị thì không được. Ở Mỹ này hay thiệt nha. Mình tự nguyện mà cũng còn phải theo luật nữa đó. Ghi tên tuổi để hiến máu xong á, thì được đo huyết áp cũng như là cân đo trọng lượng. Bước lên cân xong, y tá nói với chị một câu rất là lịch sự: xin lỗi, không đủ ký. Thì ra sau 8 tuần chiến đấu với con COVID mà chị đã bị mất tới 24 pound thịt rồi. Nhưng mà ai tình nguyện hiến máu ít nhất là phải được 95 pound trở lên cơ. Tức là tức quá rồi. Chị mới về nhà chị tẩm bổ và ăn đủ thứ, cho nên hôm nay 18 tháng 5 cân lại thì được 91 pound rồi. Hy vọng tới lúc mà đủ ký thì cái con COVID này chưa biến chứng thành cái con khác nha. Mọi người cứ hỏi chị là lây bệnh từ ai, biết không? Trời ơi, làm sao mà mình biết được. Chị là người không đi shopping nè, chỉ đi làm rồi về nhà. Nếu lây từ chỗ làm á, thì tại sao mà khi mà chị hết bệnh á, thì trong chỗ làm á, mới có người bị lây đó. Lây từ thằng Rục thì cũng không phải nữa. Sau khi nó cách ly và test thì nó không có bị. Vì vậy đừng có đổ thừa cho ai hết. Tới lúc xui thì mình bị nhiễm thôi à. Cái điều rất quan trọng đó là khi mà mình bị nhiễm bệnh, hãy lạc quan và đừng có sợ chết nghe. Thì mới tống cổ cái con cà chớn này nó ra khỏi cơ thể của mình. Đừng mang bệnh tưởng tượng để tự mình hù mình, rồi mình làm cho người khác sợ và lo nha. Cách mà mình tự test cho mình dễ lắm. Cứ đưa mặt mình cho người khác tát đó, để cho người ta tát. Nếu mà biết đau thì không có bị nhiễm COVID. Còn mà không biết đau thì cái lúc đó hay gặp bác sĩ. Bởi vì mà khi bị nhiễm COVID thì cái khuôn mặt của mình nó sẽ bị mất cảm giác, giống như là mình đi nha sĩ mà bị chích thuốc tê vậy đó. Hôm nay 18 tháng 5, sau 10 tuần lễ nghỉ làm vì phải đón tiếp cái con COVID bằng những cái nồi thuốc xong và khoai lang luộc, thì cô ấy chán nản chào từ giã để chị còn đi làm lấy tiền trả nợ trả bill nữa chứ. Mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy nữa nha. Có khi nào được coi là đức năng thắng số không ta? Thôi, cứ nghĩ như vậy đi. Cho dù á hả? Nói thiệt chứ. Cho dù mình cũng chẳng có tài đức gì ở trên cái cõi đời này hết trơn đâu. Đức năng thắng số. Kính thưa quý vị, đó là phần cuối của câu chuyện bị nhiễm COVID Corona của chị Thu Hương. Hoàng Tính cảm ơn chị cho Hoàng Tính có cơ hội để trình bày cái câu chuyện này để gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta đang theo dõi chương trình đầu truyện này. Một điều kết luận cuối cùng, nếu có gì thì chúng ta cứ mạnh mẽ và tin tưởng mình sẽ thắng được cái con COVID này nhé thưa quý vị. Nha. Chúc quý vị mọi người đều an lành, chúc quý vị đều được bình an trong cuộc sống. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn quý vị.